việc đời hay đạo bất kỳ, nhất là sự tu tập phải ra công tấn hạnh luôn luôn mới hy vọng thành công, tức là vào được thập tín. Thập tín có nghĩa là 10 đức tu hành, mà tín tâm là đức đứng đầu. 1 là tín tâm, 2 niệm tâm, 3 tinh tấn tâm, 4 huệ tâm, 5 định tâm, 6 bất thối tâm, 7 hộ pháp tâm, 8 hồi hướng tâm, 9 giới tâm và 10 là nguyện tâm. Đầu tiên phải đi từ 10 chánh tín, rồi một thời gian sau lên tới thập trụ. Thập trụ là 10 địa vị an trụ của Bồ Tát Đại Thừa. Phát, một là phát tâm trụ, 2 là trì địa trụ, 3 tu hành trụ, 4 sanh quý trụ, 5 phương tiện cụ túc trụ, 6 chánh tâm trụ, 7 bất thối trụ, 8 đồng chơn trụ, 9 pháp vương tử trụ, 10 quán đảnh trụ. Thập trụ đã có giải trước rồi. Có nghĩa là giữ cho tâm mình an trụ luôn luôn trong những công việc, cách sống hàng ngày. Tiếp tới là thập hạnh, tức là thực hành đúng mức cho đến thập hồi hướng. Thập hạnh đây là 10 nét hạnh của Bồ Tát trong khi tu hành, kiêm cả việc tự lợi. 10 tín, 10 trụ, 10 hạnh, lợi tha. 1 hoan hỷ hạnh, 2 nhiêu ích hạnh, 3 vô sân hận hạnh, 4 vô tận hạnh, 5 ly si loạn hạnh, 6 thiện hạnh, 7 vô trước hạnh, 8 tôn trọng hạnh, 9 thiện pháp hạnh, 10 chân thật hạnh. Và thập hồi hướng có nghĩa là 10 hạnh đem công đức tu hành của mình hướng đến chúng sanh xoay về quả Phật. 1 là cứu hộ chúng sinh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Bất hoại hồi hướng, đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng, chí nhất thiết xứ hồi hướng, vô tận công đức tạng hồi hướng, tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, tùy thuận đẳng nhất quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng, chơn như tướng hồi hướng, vô phược giải thoát hồi hướng, và 10 là pháp giới vô lượng hồi hướng. Ở trong mỗi một quả vị như vậy đều phải có tứ gia hạnh là noãn, đẳng, nhẫn và thế đệ nhất vị. Còn vị nào tu tập mà yếu về gia công tấn hạnh, tới đâu hay tới đó, như thuyền không lái, có thì giờ thì tu, không có thì giờ thì thôi, đình xình như thế là yếu kém lắm, không biết chìm nổi tới chừng nào mới giải quyết nổi sinh tử. Phải coi thì giờ như vàng ngọc, một phút là một tấc vàng, nhưng một tấc vàng lại không mua nổi tấc thời gian. Một phút trôi qua đi rồi là không thể nào kéo nó trở lại được, mà kiếp sống con người lại ngắn ngủi quá đi. 36,000 ngày là 100 năm, tính có bao lâu? Nhật vãng nguyệt lai, tác nhiên bạch thủ, cho nên phải phát bồ đề tâm mà làm. Làm là tu, kẻ thì 30, 40, đến 50, đi tới liền liền. Hậu học vị, văn chỉ thủ, ưng tu bác vấn tiên tri, tương vị xuất gia, quý cầu y thực. Cái gì không biết phải hỏi, cho có căn bản học đạo, rồi đến thời kỳ hành đạo. Còn muốn đốt thời gian, đốt giai đoạn, thì phải luôn luôn vừa học vừa hành và vừa hóa đạo. Thời này là phải đốt giai đoạn như vậy. Xưa chưa vị tiền bối xuất gia là tìm cầu học đạo. Học đạo một lúc là hành đạo rồi mới hóa đạo. Trong ba thời gian, có học, có hành, có hóa. Trong hành có học và hóa, mà hóa thì có học, có hành. Ba mà là một, một mà là ba. Nhật tân, hiệu nhật tân. Ngày mới, lại ngày mới. Lúc nào cũng thấy như việc mình tu học, hành sự là mới, không phải cũ. Nếu thấy cái gì cũng cũ là giải đãi, nhàm chán. Quy Sơn Cảnh Sắc đã giải rõ, kẻ hộ học chưa nghe tôn chỉ của Phật Pháp thì phải học hỏi sâu rộng với chư vị tiền giác sao lại toan bảo xuất gia quý hồ cơm áo. Nói một cách tâm lý như chuyện tụng kinh, quý vị phải phát tâm làm sao, thế như mình mới đi tụng kinh lần đầu tiên khi mới xuất gia, thì tâm linh tinh tấn, rõng mãnh lắm. Ngược lại, nếu thấy việc tụng kinh sao nó nhàm quá, đọc hoài mấy cái câu xưa nó cũ rích như để trả nợ quỷ thần, tụng mà tâm không tinh tấn, không có chút chánh cần, thì hỏng rồi, là một việc hỏng lớn. Cho nên phải phát bồ đề tâm, đừng cho tâm nằm lười một chỗ, tâm mà nằm ngủ yên một chỗ là bế tắc, không có lối thoát. Phải ra công nhiều mới có hy vọng tiến tu đạo nghiệp. Người tu tập nói cho đúng nghĩa là giống như một anh chiến sĩ ra mặt trận, lơ đẫn một chút, một tích tắc là quân giặc tấn công liền, nó liệu một cái vô đồn bót là tiêu tan hết. Cho nên phải gìn giữ. Gìn giữ cái gì? Gìn giữ chánh niệm. Đừng cho vọng tưởng điên đảo, phiền não, chấp trước trong con người của mình khởi lên, phải hàng phục chúng nó luôn luôn, nghĩa là quý vị phải mang cái gươm trí tuệ thật bén, thế những phiền não trọng trược ló lên lúc nào là diệt liền lúc đó, phải làm chủ được nó mới được. Nghiệp lực thâm đại, năng địch tu di, năng thâm tự hại, năng chướng thánh đạo. Trong kinh Địa Tạng có nói rõ là nghiệp lực của chúng sanh được so sánh như núi Tu Di vậy, trong bốn châu thiên hạ thì núi Tu Di là cao nhất, mà sức nghiệp của mình cũng như núi lớn đó vậy. Năng thâm tự hải là nó sâu rộng như cái biển cả. Năng chướng thánh đạo là nếu tâm muốn tiến lên cõi thánh là nghiệp kéo chỉ xuống, cho nên chính nó là thù nghịch với mình. Nếu biết nó là trái nghịch với mình thì chuyển nó dễ lắm, còn nếu nhận thấy nó là thuận với mình thì chuyển lâu lắm. Nếu nó đòi lục lục thất tình mà chiều theo theo nó, thuận theo ý nó thì đến kiếp nào mới tu tiến được. Như thế phải lăn lộn lâu dài, triền miên trong tăm tối, cho nên người tu là phải tinh tấn chiến đấu với mọi thứ giặc phiền não, can đảm như anh chiến sĩ ngoài mặt trận, vì giờ đó có sợ cũng không lui được, gắng hết sức thì được xuất thế gian, còn nếu không khéo là chiến bại. Nghiệp trở lại làm chủ, sai sử khiến đâu làm đó nhận chìm mình. Nhất là ngũ ấm ma tiềm ẩn trong con người của mình, từ ngàn xưa tới bây giờ ngũ ấm ma hiện ra đủ thứ, hiện ra Phật Bồ Tát, khi tu khá khá một chút nó có thể chuyển biến. Chẳng hạn như vị nào tu sơ sơ chứ chưa có tu chưa vững hết, tu chưa tới trình độ kiên trì mà thích cho mau chứng đạo là con ma tham nó hiện lên. Mới nằm xuống thôi là thấy Phật xoa đầu thọ ký, thấy Đức Quan Âm rảy nước cam lộ trên đầu. Có ai mà không thích? Thế là quýnh quáng lên, cho như là đã thành cái gì rồi. Nhưng hãy cẩn thận ở điểm này, khi thấy như vậy, một lần cho đến ba bốn lần là con ma hoan hỉ trong ngũ ấm ma. Đọc lại quyển thứ 9, thứ 10 trong kinh Lăng Nghiêm thì biết, nó hiện nguyên hình để gạt mình một cách tinh vi, dễ sợ lắm. Trường hợp đó là người tu hành muốn đi đúng đường thì phải làm sao? Phải giữ tâm yên lặng tự nhiên, đoạn phải xét lại mình là khoảng thời gian gần đây tâm mình có vướng mắc ở trong mấy cái căn bản phiền não này không? Có nghĩa là mình còn có dính trong tham, sân si, mạn nghi, ác kiến chi không? Nếu thấy còn hơi buồn giận, vui thích, ác kiến với người nào đó, thì biết ngay rằng đây là loại ma ngũ ấm đến quấy nhiễu, dụ hoặc phá đám rồi. Khi Phật còn tại thế, ngay như Ngài Xá Lợi Phất ở nơi Túc Lâm Tịnh Xá bên Ấn Độ cũng đã gặp chư vị sơn thần. Những vị này cũng tu rất thành công chứ không phải thường, chỉ có là chư vị này chưa có lậu tận thông thôi. Lậu tận thông là khi nào diệt được tất cả phiền não mới được, còn có tu luyện thì có thể có được thần thông. Vị chúa sơn thần nơi núi Kỳ Xà Quật có những lần hiện ra gặp Ngài Xá Lợi Phật. Hiện diện cũng có, mà cũng có lúc ở lúc trong chiêm bao. Đã nhắc Ngài Xá Lợi Phất là, lúc tôn giả thiền định hoặc là trong khi chánh thọ, nếu thấy Phật hay Bồ Tát, xin tôn giả hoan hỷ đừng đảnh lễ. Chúng ta phải nhớ kỹ rằng Ngài Xá Lợi Phất là vị có trí tuệ đệ nhất trong hàng đại đệ tử của Đức Phật, chứ không phải hạng thường tu. Một hôm Ngài tọa thiền trong rừng túc, thấy Đức Phật đặt Y Tăng Giả Lê 25 điều đi trước, và hàng tỳ kheo thường tùy hàng ngàn 250 vị ôm bình bát từ xa đi tới. Ngài Xá Lợi Phất liền đứng dậy trịch áo bên hữu để đảnh lễ, chư vị đó hiện liền nguyên hình là Sơn Tận, chứ không phải Đức Phật. Câu chuyện này có ghi lại trong kinh Tạng Pali để nhắc rằng khi thiền định có thấy Phật hay Bồ Tát hiện là loại hàng giả, không phải Phật thật, Bồ Tát thật. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là không có hoàn toàn, nhưng phải xét lại, kiểm điểm lại như thầy vừa nói đó, phải lấy cái thước trí tuệ mà đo. Thì thức trí huệ đó là coi khoảng gần đây tâm mình có lăng xăng lộn xộn, vướng mắc, lao trao trong mấy cái căn bản phiền não này không. Nếu tất cả những tham sân si, mạn nghi ác kiến đã giải trừ được rồi, thì những chuyện ứng hiện điểm lành đó là tốt, nhưng phải cảnh giác. Giữ tâm bình thản tự nhiên, chứ đừng có hăng hái, quýnh quáng loạn lên. Giữ tâm tự nhiên, tự nhiên. Nếu tâm còn mừng là còn ở trong vọng tình, một trong bảy cái tình chất. Nói rõ như vậy cho quý vị nhận chân đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Nhái lại mà có dáng, nó giống như thật để gạn gấp khắt khờ giả. Nói cho đúng, cho rõ là người tu hành đừng tham cầu thành Phật sớm, bởi vì tu thì ít mà muốn đắc đạo nhanh là tham rồi. Cứ chuyên cần tu tiến, thực hành cho đúng lời Phật dạy là kỳ thành nguyệt thiện, xuân đáo hoa khai. Cứ lo đảo ao, đảo xong ao rồi phải có nước, thì mặt trăng tự nhiên thiện không cần mời thỉnh. Cầu xin chi không có phải cần cầu xin chi cả. Kỳ là ao, thành là xong. Có ao có nước là mặt trăng sẽ đến, lúc đầy đủ nhân duyên. Xuân đáo hoa khai là khi xuân đến là trăm hoa đua nở, ngay cả những loài hoa dại bên đường cũng đều nở rộ, góp sức làm đẹp mùa xuân của thế gian. Còn bây giờ tâm mới ở giữa mùa đông, chưa đủ nhân, noãn, đẳng, nhẫn vị mà muốn có thế đệ nhất, thì nở rộ là chuyện không thể nào được. Nó chỉ trở thành cái nhân tham mà thôi. Cứ lo gieo cái nhân chánh đẳng chánh giác, còn quả thì đừng thèm nghĩ tới, tự nhiên sẽ có. Muốn gieo nhân chánh đẳng chánh giác phải ra công tấn hẳn, phải tu ngày tu đêm, tu trong công việc đời sống hàng ngày. Ngoài tu phước trong tu huệ, nhất cử nhất động giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nhưng thân vẫn là hành đạo, chứ không phải giữ tâm thanh tịnh rồi chun vô trong góc mà ngồi. Ngồi ở trong đó ngoài sẽ trở thành cây thành đá, chứ không trở thành cái gì hết. Cái chánh là làm sao đương đầu ra lãnh nhiệm vụ, làm việc thành công mà tâm thanh tịnh được, mới là người biết cách tu. Có nghĩa là làm tất cả mọi việc vì chúng sanh một cách kính trên thuận dưới, nhẹ nhàng tỏa dịu ánh từ bi thanh tịnh, chúng sanh nhìn thấy là vơi bớt khổ đau, sanh tâm cung kính mới là số một. Nhờ tứ chánh cần, tứ như ý túc giúp cho mỗi chúng ta tiến đến niết bàn an lạc giải thoát. Niết bàn cũng có nghĩa là tịch diệt, làm chủ được sáu căn. Niết bàn, niết là không, bàn là tham sân si mạn nghi ác kiến. Ai không còn vướng vào những phiền não căn bản và phiền não tùy thuộc thì người đó có niết bàn. Trong 37 phẩm trợ đạo, chứ không phải chỉ có hai phẩm tứ chánh cần và tứ như y túc đang học đây đâu, đều là chung một lộ trình đưa chúng sinh đi tới quả vị tịch diệt giải thoát niết bàn. Nói là đưa cho dễ nghe vậy thôi, chứ chính là mình phải tự thực hành tứ chánh cần và tứ như y túc, cũng như thực hành những đạo phẩm khác trong 37 phẩm trợ đạo, trong đó đã ẩn chứa một sự đi, sự thực hành, sự áp dụng lời Phật dạy vào đời sống của mình là đi, mà có đi tức có đến, cái mục đích cuối cùng của người tu là phải đến. Mà phải đến là niết bàn, mà cảnh giới niết bàn ở đây là lúc bây giờ tâm được yên lặng như tờ. Mâu ni dịch là tịnh mặc, tịnh mặc là thanh tịnh, yên lặng. Tâm được tịnh mặc thì tâm mới an vui giải thoát thực sự. Tâm chúng ta bây giờ còn chao động dữ quá, không có cách gì gọi là an vui thật sự được. Có vui đi chăng nữa, cũng là vui trong tham dục, rồi vui rồi khổ, vui trong giai đoạn có rồi không, cho nên phải giữ tâm tự như bình lặng. Tứ chánh cần là gì? Tứ như ý túc là gì? Trong mỗi thời pháp sau, phần nhập đề rồi là quý vị phải định nghĩa đề tài đó. Trong văn hóa Phật giáo có rất nhiều danh từ chuyên môn, nếu hiểu lật lạc danh từ một chút là sai rất nhiều. Hiểu sai thì hành động có thể đi sai đường, một cách tệ hại. Cho nên phải định nghĩa xấu thấu đáo và phải học một cách thật cẩn thận. Tứ là bốn, chánh là chân chánh, cần là siêng năng, có nghĩa là bốn điều siêng năng tinh tấn chân chánh. Ở đây phải hiểu là có những cái siêng năng không chân chánh. Thí dụ người nào đó siêng năng thức đêm đi đào tường móc bắp, thì loại siêng năng này đâu có thể là chân chánh được. Cho nên trong nhà Phật ít dùng chữ cần mà dùng chữ tinh tấn. Tinh tấn là ròng rạc một mặt kiến tấn, không có cái gì khác hơn nữa hết. Còn chữ cần là có cả hai nghĩa, chánh và tà. Siêng năng tinh tấn có nghĩa là thực hành đạo lý, nghiêm trì giới luật, tiến tu đi lên. Ngược lại, siêng năng làm chuyện không nghiêm túc là tà, là vọng. Tứ như ý túc là gì? Tứ là bốn, túc là chân. Ở đây phải hiểu nghĩa là chân này đi bằng thần thông chứ không phải như chúng ta, phải từng bước trên đất mà đi. Ý là như ý, như tâm. Tứ như ý túc là bốn phương pháp tu được coi là rất nhanh chóng như thần thông, thực hành cho đúng đều tọa nguyện hết. Đó là 1. Dục như ý túc, 2. Tinh tấn như ý túc, 3. Nhất tâm như ý túc, 4. Quán như ý túc. Chữ túc ở đây là sự đi lại cách tự tại, và không thể hiểu chữ túc ở đây là chân mà phải hiểu là tâm ý rỗng không đi lại. Túc ở đây đi với chữ thần là thần túc, có nghĩa là bốn điều như ý nhanh như thần thông. Cái gì như ý? Cái tâm như ý. Cái gì rỗng không? Cái tâm rỗng không. Vị nào hiểu giáo lý sâu thì chữ túc này nguyên nó đi với chữ như ý, thì không phải là đi bằng chân mà đi bằng tâm. Tâm đi lại tự tại dung thông, không có cái gì chướng ngại trong cuộc đời này hết. Có chỗ nói là tứ thần túc là không chướng ngại như có thần thông. Thành phần của tứ chánh cần, nguyên Hán văn là: ác vị sanh linh bất sanh, ác vị sanh linh đoạn, thiện vị sanh linh sanh, thiện vị sanh linh sanh trưởng. Dịch là: những điều ác chưa sanh phải năng tinh tấn đừng cho nó sanh, những điều ác đã sanh rồi phải siêng năng tinh tấn đoạn diệt nó đi, những điều thiện chưa sanh phải siêng năng tinh tấn làm cho nó phát sanh, những điều thiện đã sanh phải siêng năng tinh tấn làm cho nó phát triển. Điều lành là 10 điều thiện. Về thân là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Về miệng là không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Về ý là không tham, không sân, không sỉ. Làm ngược lại 10 điều thiện là 10 điều ác. Công năng của tứ chánh cần. Nếu thực hành tứ chánh cần luôn luôn sẽ có năng lực phá tan tà pháp, ác pháp, bởi vì mình vận dụng thực hành thì tinh tấn đi lên, không thể nào xuống được. Tà pháp là gì? Tà pháp là bất cứ pháp gì cầu ở ngoài tâm, hướng ra ngoại cảnh mà làm, mà cầu đều là tà pháp. Như nghe nói có vị nào đó tu hành đắc quả, rồi cứ lo hướng về vị ấy để trông cầu vị đó, dưới nước trên đầu cho mình được chứng quả, khai thông cho cái gì đó, không biết giả thật chi hết là tà. Còn những pháp gì hướng về trong tâm mà thực hành là chánh pháp. Những việc hành đạo hay việc tu chứng đều phải hướng nội tìm cầu mới đúng. Như nghe có vị nào đắc đạo thì mình cũng phải gắng tu diệt 6 căn bản phiền não và 10 kiến tư hoặc, giữ câu thánh hiệu A Di Đà luôn luôn để được chứng quả như vị ấy, thì đó gọi là chánh pháp. Bởi mình phải tu, phải hành, phải sửa chính mình, chứ không ai tự nhiên thọ ký ấn tâm cho mình được đắc quả mà không có công phu tu sửa của chính mình bao giờ. Phải trở lại siêng năng tinh tấn ở trong tâm của mình. Thường thường thế gian cứ hiểu nông cạn là người theo một đạo nào khác với ý của họ là ngoại đạo. Không phải như vậy. đúng nghĩa là của nhà Phật. Người ngoại đạo là người tìm đạo ở ngoài tâm, hay như người đó đang là Phật tử mà cứ đi tìm đạo ở ngoài thế gian, không chịu thực hành lời răn của Đức Phật, không diệt tham sân si mạn nghi ác kiến, đó là ngoại đạo. Tìm đạo ở ngoài tâm, người đó đang đi tìm cái yến sáng ở bên ngoài, mong cho nhập vô mình, họ là ngoại đạo, là tà pháp, cho nên phải luôn luôn xứng tâm của mình để tu. Phải xứng tấm tác Phật sự, hướng về nội tâm mà gạn lọc đi. Trong bất cứ mọi việc, mọi hoàn cảnh, dù thuận dù nghịch thì mau như thần thông vậy. Còn những việc làm đạo bên ngoài như ta thấy đây chỉ là phương tiện mà thôi. Tụng kinh niệm Phật là một phương tiện giúp chúng ta nhớ hiểu lời vàng của Đức Phật, giữ tâm không cho trao động lăng xăng, không cho tham sân si mạn nghi nổi dậy, xâm nhập vào tâm điển rồi mới giải tỏa nổi vọng tâm đi vào chân tâm. Không phải đọc kinh rồi kể một tháng tôi đọc bao nhiêu lần mà tham sân si không trừ được. Làm những gì phát xuất từ trong tâm đi lên là tu chứng. Đừng có bỏ cái cứu kính để chạy theo phương tiện, mà cũng không thể bỏ phương tiện được, là vì bởi có nhờ phương tiện mới có phương đi vào cứu kính. Nếu cứ ngồi đó nói không, không tụng kinh, không niệm Phật, không làm gì hết thì lấy cái gì giúp cho tâm đi vào được cứu kính? Ngồi không là tạp niệm vô liền, biết tham sân si ở đâu mà diệt trừ. Bánh vẽ không no được bụng đói, hình bánh đủ màu đẹp lắm mà ăn không được, nói giỏi lắm mà không hành thì còn đi tới đâu nữa. Học đạo Phật là phải thực hành mới có được kết quả. Muốn lên lớp thì phải học bài, học bài rồi phải thực tập mới thành công tốt nghiệp. Công năng của tứ chánh cần là hướng dẫn kẻ tu hành vào đường chân chánh và tinh tấn mãi. Con đường chân chánh là con đường hướng vào chân tâm, không thể lệch sang tà đạo. Tà giáo chi hết, tinh tiến đến chỗ ba la mật, tinh tiến đến chỗ không thấy mình tinh tiến là rốt ráo. Nơi phát khởi lành và dữ, đây là nói cho trong chúng xuất gia, mỗi chúng ta, mỗi chúng sanh tạo nghiệp hay nghiệp kia, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây là do ba nơi thân, khẩu và ý. Một thân nghiệp, hai khẩu nghiệp, ba ý nghiệp. Nếu thân khẩu ý nghĩ điều lành, điều tốt, điều giác ngộ sáng suốt, nghĩ chuyện tu hành, đó gọi là thiện nghiệp. Còn nếu cứ nghĩ chuyện này, chuyện kia hơn thua thì gọi đó là ác nghiệp. Hễ vừa nghĩ xong là nó đúc kết thành nghiệp, trùng từ hạt giống lưu lại trong tâm điển, âm thanh phát ra ngoài, nhưng nó lại huân tập vô trong a lại ra thức. Vì vậy thầy nhắc cho, hễ tới giờ tụng kinh niệm Phật, phải gắng tinh tiến lên, tụng kinh niệm Phật. Lại có vị tới giờ lên chánh điện tụng kinh lại không chịu. Đọc là sai, thời thiền thì khác, tụng kinh niệm Phật là một cách huân tập. Huân tập có nghĩa là lời mình đọc ra, mà đọc được nhiều lần đến lúc kết thành trùng từ nằm ở trong tâm điền, tức là A lại giai thức, thức thứ 8. Trong thức thứ 8 đã có hạt giống của bài kinh điển nào mà mình tụng, đó là thuộc lòng. Không phải nó chỉ thuộc lòng, hiểu rõ để hành trì ở thời gian này, mà nó đi theo chúng ta trong những thời gian tương lai, trong những kiếp tới. Thân nghiệp cũng thế, ý nghiệp cũng vậy. Làm những hành động gì mà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, hay suy tư chuyện đó nhiều lần là tự nhiên nó đúc kết thành nghiệp. Quý vị thử nghĩ coi, chỉ một ngày không nhất tâm chánh niệm thì đã tạo biết bao nhiêu là nghiệp. Những ý nghĩ, những lời nói ra hoặc thiện hoặc ác đều huân tập vào trong thức A lại ra, không mất đi đâu một chút nào hết. Cứ như vậy thì phải tính, từ ngày biết khôn lớn tới giờ đã tạo bao nhiêu là trùng tử trong tâm điển. Còn suy nghĩ phải tu tiến như thế nào chứ không thể để phiền não mãi như thế này, làm sao giải thoát, đó là thiện nghiệp. Đó cũng là một nghĩa trong nhiều nghĩa có thể khuyên giải cho chúng sanh siêng tụng kinh niệm Phật. Chắc chắn là những bài kinh kệ mình thường tụng, nó nằm trong tâm điển của chính mình hết. Điểm này rất hay và cũng rất khoa học. Quý vị tăng ni nhớ nhắc cho người đời hiểu, có hiểu mới thích tụng kinh để diệt phiền não khổ đau. Có làm vơi được phiền não khổ đau mới tiến tu được, có tiến tu mới giải thoát được sanh tử. Còn cứ nói xa xa thiện ác, làm lành lắng giữ, làm lành là phải chỉ rõ điểm lành như thế nào. Thí dụ như mình giận tức ai, nói cho đã giận, nghĩ rằng không sao nói rồi, không để bụng, nhưng sự thật lại không như vậy. Sức nghiệp lực khi mình nói ra nó trung thành nhất đối với mình, nó huân tập vô trong tâm điển, hiểu rõ như vậy để lo tu, lo chánh niệm. Nếu không giữ chánh niệm thì đầy vọng niệm, nào là nói chuyện thế gian, đi không ngay, đứng không thẳng, suy nghĩ viển vông, tất cả những thứ đó là vọng niệm. Phải làm sao thân cũng như tâm tịch tịnh, trang nghiêm luôn luôn để truyền báo thân thành pháp thân. Thành phần của tứ như ý túc: một, dục như ý túc; hai, tinh tấn như ý túc; ba, nhất tâm như ý túc; và bốn là quán như ý túc. Chăng đa là dục, in đi là như ý, pa đa là túc, chân thần túc, viriya là tinh tấn, ekasita là nhất tâm, vimansa là quán. Dục như ý túc, chữ dục này phải hiểu như là nguyện chứ không phải ham muốn theo thế gian. Nguyện là mong muốn làm sao tu cho được, nguyện làm sao cho tâm mình được tự tại như ý hay là thần thông tự tại, biết những quốc gia khác một cách dễ dàng mà không phải đi bằng chân. Vậy nếu không đi bằng chân thì đi bằng cái gì? Đừng có hiểu là phải bay hay biến đi bằng phép thần thông là sai rồi. Phải đi bằng tâm, đó là hy vọng, mong muốn, con đường để đến quả vị Bồ Tát, quả vị Phật bằng cái tâm của chính mình. Lo trì giới, tu tập diệt tất cả những căn bản phiền não và tùy phiền não. Nói tới đây quý vị phải nhớ là tu hành vô dục, đạo quả nan thành. Nếu tu hành mà không chí tâm, không cầu tiến hy vọng cái gì hết, cứ tạt tà, tiện thì tu, không tiện thì tù mền, như vậy là thành cái gì bây giờ? Tinh tấn như ý túc. Khi đã có dục, có ý muốn tu, muốn làm sao cho được giải thoát, an vui, tự tại, liền phải tinh tấn, ròng rạc, một mặt tiến tới, phải tự mình tiến tới, dù cho có gặp nghịch cảnh, trở ngại tới mức độ nào cũng không nản chí sợ lòng, phải dõng mạnh tiến lên trên con đường giác ngộ, sáng suốt mới giải thoát được. Cho nên có bốn câu: trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Phải tinh tấn, phải có noãn, phải nung ấm ý chí tu hành của mình, phải dùng gươm trí tuệ mà dẹp bỏ si mê mới tu hành được, gọi là duy tuệ thị nghiệp. Như Đức Thích Ca Mâu Ni thành một vị chánh đẳng chánh giác là Ngài hoàn thành sự nghiệp của Ngài. Ngài đặt trí huệ lên trên để tiến tới sự nghiệp. Sự là hành động tạo tác, nghiệp là kết quả của hành động tạo tác đó. Giờ đây quý vị học đạo, mỗi ngày phải tịnh tu để cho trí tuệ của mình phát hiện. Tâm có định mới phát sanh trí huệ, đó là quý vị xây dựng sự nghiệp. Một thời thiền quán niệm Phật, một thời lắng tâm nghe Pháp, học đạo là một thời xây dựng sự nghiệp. Bảng hiệu ở Viện Đại học Vạn Hạnh là duy tuệ thị nghiệp. Cuộc đời của người tu hành phải làm sao cho trí tuệ đi tới cùng, tới trí tuệ ba la mật, Maha Bát Nhã ba la mật, là cái trí huệ lớn đến bờ bên kia. Đạt được câu đó là được chánh đẳng chánh giác. Phải luôn luôn tinh tấn chứ đừng thối chí, dù gặp nội chướng ngoại chướng bất cứ từ đâu tới cũng phải tinh tấn để vượt qua. Ngoại chướng thì dễ, nhưng nội chướng là vì khó, vì mình chưa làm chủ nó được. Nó ở trong làm chủ ngăn ngại mình là mệt lắm. Nay nó xử cái này, mai nó sai cái kia, mốt nó khiến cái nọ. Cho đến nỗi nhiều khi thầy tổ huynh đệ thì nữ tri thức nhắc nhở cũng không được, cứ cắm đầu cắm cổ mà nghe cái ở trong nó sai sự. Tiếp tục như vậy mà không chịu sửa một thời gian là hỏng chuyện lớn. Nhất tâm như ý túc, phải một lòng một dạ đi tới, đừng có nhị tâm tam tâm, vọng tâm mà phải nhất tâm. Bất cứ việc gì cũng phải nhất tâm, từng bước đi, từng lời nói đều phải nhất tâm, đi đứng nằm ngồi giữ nhất tâm, nói cho đúng, làm cho đúng, không phải nay nói thế này, mai nói thế kia. Tư tưởng thay đổi luôn luôn là vọng tâm, tạp tâm. Người không dẹp được vọng tâm, tạp tâm là không chí hướng, không có chí hướng thì làm cái gì đều không chắc chắn. Quán như ý túc. Bởi vì mình còn đang sống cho nên ngày nào giờ nào rảnh một chút là phải thực hành tu pháp quán. Quán cũng là một phương pháp của 37 phẩm trợ đạo, tức là ngũ đình tâm quán, quán tứ niệm xứ. Ngũ đình tâm quán có hai loại, một là quán bất tịnh, hai là quán từ bi, ba là quán nhân duyên, bốn là quán giới phân biệt, năm quán sổ tức. Phải quán luôn luôn để giải trừ tâm bệnh của chính mình, được như vậy mới kết kết quả như ý túc hay là thần túc. Thần thông tự tại ở ngay trong tâm của mình chứ không phải đi tìm ở núi cao biển sâu hay trong hang động nào mà có. Quý vị học kỹ lưỡng, những điều này ở trong Phật học phổ thông cho thêm rõ. Sự lợi ích của tứ chánh cần và tứ như ý túc. Cả hai phần này đều đưa đến sự lợi lạc cho chúng ta, hiện tại thân tâm được an lạc, cuộc sống được an vui là phước báo quá rồi, tương lai sẽ vào được cảnh giới Niết Bàn. Nói là tương lai nhưng sự thật hiện tại, được an vui là Niết Bàn rồi. Niết Bàn là trạng thái sống hằng ngày mà tự tại giải thoát. Niết là không, bàn là tất cả những phiền não. Người không còn phiền não mà sống an nhiên thì có cái gì sẵn nữa đâu là tịch diệt giải thoát. Còn người đụng chuyện gì cũng bị ràng buộc, lôi kéo trì trệ là không an lành. Phải giữ tâm cho an, đừng cho nó có trường hợp bất an. Cái bất an có đến thì phải biết là nó đến rồi nó đi, nó thay đổi. Đừng chạy theo nó mà bất an, làm chủ lấy tâm cho an. Còn vọng trần có đến có đi thì nó cứ tự nhiên đến đi. Phải biết cuộc sống ở ta bà có đủ kiểu điêu linh, thất tình lục dục luôn luôn lôi cuốn, răng cạm bẫy luôn luôn, cho nên phải dũng mãnh tiến lên làm chủ cho chân tâm được hiển lộ. Ngũ đình tâm quán có nghĩa là quán bất tịnh, quán từ bi, quán nhân duyên, quán Phật, quán sổ túc. Tóm lại bài pháp hôm nay, tứ chánh cần là bốn điều siêng năng tinh tấn rằng rặc mà tiến tới. Đó là những điều ác chưa sanh phải tinh tấn đừng cho nó phát sanh, những điều ác đã sanh phải tinh tấn đoạn diệt nó. Những điều lành chưa sanh phải siêng năng tinh tấn làm cho nó phát sanh, những điều lành đã sanh phải tinh tấn phát huy cho nó tăng trưởng. Kiên trì thực hành bốn phương pháp chánh cần này là một đoạn đường trong con đường đi đến giải thoát an vui. Tứ nhi túc là người tu học muốn cho được tự tại trong tâm thì phải có sự mong muốn là dục như ý túc, phải một mặt ròng rạc tiến tới là tinh tấn ý túc, luôn luôn giữ tâm là nhất tâm ý túc và phải luôn luôn quán sát là quán như ý túc. Bởi vì còn mang thân mang cảnh nên phải quán những pháp, quán ngũ đình tâm và tứ niệm xứ. Quán sát luôn luôn để đối trị với những tâm bệnh của mình, nếu thả lỏng tâm thì sanh ra nhiều bệnh. Tứ chánh cần và tứ nhị túc là pháp không thể thiếu được trên con đường tu tập giải thoát. Bởi tất cả chúng sinh còn đang mang thân, thế nào cũng có tâm thiện lẫn tâm ác. Thiện thì nên theo, mà ác phải dẹp trừ chấm dứt. Khi còn đang sống phải có hy vọng, không phát nguyện thì lấy gì làm động cơ thúc đẩy tu trì. Nếu không tu trì làm sao có công đức hồi hướng, phải nhớ kỹ như vậy. Cho nên hai pháp này không thể thiếu được đối với người cầu đạo giải thoát. Nó có công dụng chuyển nhân hữu lậu mê mờ trở thành nhân vô lậu giải thoát. Nhân hữu lậu là tu theo hình tướng thế gian, còn nhân vô lậu phải tu với cái tâm, không còn chấp tướng trạng về sự nữa, phải làm, phải tu với cái tâm rộng rãi bao la. Cuối cùng làm cái gì cũng vậy, đừng làm trong phạm vi hạn cuộc cầu phước báo nhân thiên. Làm rồi là hồi hướng cho chúng sanh hết, giống như người tu mà chứa tiền bạc trong nhà, như chứa rắn độc, nhất định phải dẹp. Quý vị về coi lại bài, ôn lại cho cẩn thận, tiến tu đạo nghiệp, rồi tuần sau là đăng đàn một cách không khó. Giờ đây thầy cho phụ thêm những điểm nhỏ nhỏ để có thêm ý kiến mà quán rộng ra. Trong mỗi chúng sanh đều có hai đạo quân, thiện và ác. Đạo quân thiện có 11, Còn đạo quân ác có tới 26, đó là 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não. Phía trên đã có nói về thập thiện, thập ác, phải theo đạo quân thiện để đánh hạ đạo quân ác. Tuy rằng quân thiện chỉ có 11, nhưng trong nòng cốt của đạo quân thiện lại có căn bản Phật tánh từ vô thủy cho đến bây giờ. Nên dù có rất ít mà quân thiện lại luôn luôn có thể thắng, đó là một là tín, tức là chánh tín, hai là tàm, đối mình hổ thẹn, ba là quý, đối với người hổ thẹn, bất cứ chuyện gì mà mình thấy sai với lương tâm, bốn là vô tham, là không có tham, năm là vô sân, là không có giận, sáu là vô si, là không si mê, bảy là cần, siêng năng tinh tấn, tám là khinh an, nhẹ nhàng, đừng cho nặng nề, cũng đừng có rắc rối, chín là bất phóng dật, tức là không buông lung, dễ ruôi, lúc nào cũng trang nghiêm, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, đoan trang nghiêm chánh, mười là hành xả, nghĩa là làm rồi là bỏ, như muốn bước tới phải bỏ bước sau mới đi tới được, hành mà không xả là không tiến tới được, giữ chân một chỗ là không tiến tới được. Tu tập cũng như thế, thí dụ như quý vị nghĩ nhớ hoài mà mình ở chùa đã 3 năm rồi, tu học cũng đã khá khá, sáng nào cũng đi công phu lăng nghiêm, thôi có nghỉ một ngày hay một tuần cũng được chứ có sao đâu. Nghĩ vậy rồi là quen thói buông lung giải đại, cho nên phải xả, đừng có nghĩ tới là tu được bao nhiêu, làm được bao nhiêu việc, phải luôn luôn tinh tấn. Như thầy đây từ hồi nào tới giờ giảng nói mà thầy nghĩ cũng chưa làm gì đủ tốt hẳn cho chúng sanh đâu, nên thầy cố gắng làm hoài, tới khi nào thầy sụp hãy hay. Còn sống là thầy còn làm, còn tạo dựng để lại cho chúng sanh sau này có sẵn, nề nếp, theo đó mà tiếp tục phát huy hoằng dương lợi lạc, rộng lớn cho đến tất cả mọi loài mọi người. Phải như vậy mới được, chứ không phải chỉ làm trong một đoạn thời gian nào mà thôi. Trên hai ngàn năm rồi mà thế gian này chúng sanh còn si mê đau khổ quá nhiều, nên quý vị phải học để đảm đương trọng trách sau này. Thầy đâu có ở mãi với quý vị được. Quý vị có lắng tâm thấu rõ ý của thầy ở đây không? Còn nếu thầy nghĩ tôi mấy chục năm nay tu đủ rồi, bây giờ về hưu cũng vừa, vậy là sai bậy hết. Đó là nằm trong hành xả, tu hành là phải tiến tới hành xả luôn luôn. 11 là bất hại, bất cứ làm cái gì hay nói cái gì, suy nghĩ cái gì cũng đừng để hại tới người khác, nhất là để cho bại hoại lu mờ Phật tánh là điều nhất định phải chặn. Đạo quân ác có 26. 6 căn bản phiền não, 1 là tham, tham lam, 2 là sân giận tức, 3 là si mê, 4 là mạn, cống cao ngã mạn, 5 là nghi, đụng đâu nghi đó, 6 là ác kiến, chấp chặt ý kiến của mình, cho ý kiến của mình là đúng, còn ý kiến của người khác là đồ bỏ, không xài được, rẻ khinh. 20 tùy phiền não, 1 là phẫn, phẫn uất trong tâm hồn luôn luôn nóng giận ngầm trong tâm không nguôi. 2 là hận, tức là hờn má, hờn. 3 là phú, là ngăn che, màn vô minh che lấp chân tánh, che lấp sự phải, làm theo chuyện bất chánh. 4 là não, luôn luôn làm cho con người nản lòng, buồn phiền, nặng nề, khó chịu. 5 là tật, tức là ganh ghét. 6 là san, bòn phèn, tiếc của không có bố thí giúp ai, cứ lo cho mình đủ là rồi. 7 là cuống, cuống hoặc làm cho người ta nghe lời nói của mình mê say, là không phải lời nói đúng sự thật, hợp chân lý là dối. Xiềm tức là nịnh hót bỡ đỡ. 9 là hại, nói cái gì làm cái gì đều cho người ta đau khổ, từ vật chất đến tinh thần. 10 là kiêu, kiêu căng, ta đây là nhất, ngon lành, không ai hơn được. 11 là vô tàm, đối với mình không hổ. 12 vô quý, đối với người không biết thẹn. 13 trạo cử, tức là lao sao lộn xộn, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, ngồi thì nhịp đùa nhịp chân lúc lắc. 14 là hôn trầm, ngồi đâu ngủ gục đó, không mở mắt lên nổi, lúc nào cũng tính tới chuyện đi ngủ, con người nặng nề không chịu nổi. 15 là bất tín, không tin, Phật nói là Phật nói chứ không tin. 16 là giải đại, biếng nhác làm biếng. 17 là phóng dật, tức là dễ ruôi, buông lung, làm cái gì là làm bừa làm bãi, làm càn không nghĩ đến phải trái chi hết. 18 là thất niệm, không có chánh niệm, tạp niệm. 19 là tán loạn, luôn luôn loạn động lăng xăng. 20 bất tánh chi, hiểu biết không chân chánh, toàn là chuyện tin tà đạo kiến vân vân. Bài này thầy thêm cho thôi vì bên trên đã có các điều thiện ác, thầy chỉ rõ cho biết hễ thấy nó ló lên ở đâu là biết nó thuộc ở giống nào rồi. Tùy theo sự khôn khéo của mỗi người mà tìm phương kế diệt trừ. Lại thêm một chuyện tiền thân của Đức Phật là có một vị quốc vương ham mộ đạo pháp, chiếu chỉ đến thần dân trong nước là nếu ai có thể nói cho ngài nghe được một câu chánh pháp thì ngài sẽ ban thưởng cho 1000 lượng vàng. Thuở ấy vị quốc vương ở thành Ba La Nại đã chiếu chỉ lâu ngày nhưng không thấy ai hưởng ứng lời ngài. Ngài nghĩ rằng chắc số tiền ban thưởng ít quá, nên lại truyền lệnh xuống là nếu ai có thể đến nói cho ngài nghe một câu chánh pháp, ngài sẽ nhường ngôi cho người đó làm vua. Chư thiên vì thế cảm động đến lòng tinh tấn của ngài, mới hiện ra thành một vị Bà La Môn có hình tướng như một vị La Sát, ở dưới hố sâu vọng tiếng nói với vua là có pháp hay để nói, nhưng với điều kiện là phải ăn thịt vua trước rồi mới nói sau. Vua xin phép, vua xin nghe pháp trước rồi sẽ nhảy xuống hố hiến thân cho La Sát ăn, vì sợ là chết trước rồi thì không nghe đặng diệu pháp. Sau đó La Sát nói rằng chỉ có pháp xuất gia là con đường duy nhất thoát khỏi tục lụy. Đó là tinh thần vị pháp vong thân, siêng năng tinh tấn cho đến thân này cũng sẵn sàng xả bỏ vì pháp vị cao tâm. Còn hiện tại quý vị đã xuất gia, có thầy tổ bên cạnh mà không nghe pháp, có nghe rồi cũng không hành, thầy đáng miệng thiết thực khuyên nhắc hoài là vậy đó. Cố gắng học cho kỹ, đem ra giảng cho Phật tử nghe rất thích. Còn quý vị giảng kinh pháp cao quá như Lý Bát Nhã thì chúng sanh chưa mấy thích. Phải nhập tâm 37 phẩm trợ đạo là đi tới đâu giảng tới đó, lợi lạc cho chúng sinh rất nhiều. Giảng một cách xúc tích thì chúng sinh dễ tiến lắm. Quý vị phải cố gắng làm sao trong 7 thời pháp, trong 37 phẩm trợ đạo, phân tách cho thật khoa học và phải nhập tâm. Một là chính mình thực hành, hai là tư lương có sẵn. Khi đi Phật sự nơi chùa nào, đạo tràng nào giảng cho mọi người được lợi lạc, mang danh là tỳ kheo ni, mà đi tới đâu cũng không nói được một câu pháp nào là dở quá. Kỳ sau tiếp tục bài đạo đế về phần ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Đó là những điều căn bản có năng lực giúp quý vị tu trì thế nào để tiến tới quả vị thanh văn, duyên giác hay Bồ Tát thừa. Người học Phật là phải nâng cao trình độ tu tập, phải tiến tới những phần cao hơn hiện tại mới được sáng suốt giác ngộ, mới siêu phàm nhập tánh. Nếu không như thế mà tiến thì kể như phí công. Học Phật là phải thành Phật, thành một vị sáng suốt hoàn toàn. Đạo đế tiếp theo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận. Đạo đế gồm 37 phẩm trợ đạo và quý vị đã học được 1/3 rồi, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ nhị ý túc. Nay tới phần ngũ căn, ngũ lực và thất bồ đề phần. Thầy nhắc cho đại chúng, trong các môn bộ, môn hoằng pháp thì môn diễn giảng là một trong những môn quan trọng tối yếu. Còn rất nhiều môn khác như tụng kinh, viết sách, ra báo chí hay dạy học cũng là một phần trong bộ môn hoằng pháp, nhưng thuyết giảng được coi như là thiết thực nhất. Một thời pháp có khoảng 500 thính chúng mà giảng xúc tích đúng mức thì hội chúng 500 thính giả có thể chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh được là thành công, thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Rất thiết thực, nhưng chỉ có cách là phải học để biết nghệ thuật diễn giảng. Khi Đức Phật còn tại thế, chỉ có thuyết pháp thôi. Đúng ra là chỉ có thuyết pháp, nhưng dần dần chuyển sang thời kỳ tượng pháp, là pháp tương tự, giống giống. Đến thời kỳ mạt pháp thì tâm của người không còn nhất tâm được, nên hoằng pháp có khó khăn. Nếu chỉ có một môn thì độ chúng sanh thời hiện tại không rộng rãi được, vì căn cơ chúng sanh ngày nay có quá nhiều trình độ khác biệt. Quý vị nhớ là hồi trước lâu lắm rồi, khi thuyết pháp thì có một pháp tòa cao, trên đó có một pháp vị trang trí ở pháp tòa, phía dưới có bốn vị chứng, đôi khi có tới sáu vị hoằng pháp. Trong các cuộc lễ như lễ truyền giới chẳng hạn, đúng giờ thuyết pháp, vị pháp sư đứng kế vị pháp sư, chứng minh thỉnh sư hóa độ đăng đàn. Tới giờ là có ban kinh sư, thỉnh pháp sư và ngài ra lễ tổ trước. Lễ tổ thì có đánh đầu, xong rồi rước ngài từ tổ đường lên giảng đường, hoặc là hội trường nơi có pháp tòa. Lên đó liền có vị niêm trì thăng tòa, có nhiều khi người ta đặt luôn một pháp tòa thỉnh ngài ngồi tiết già hay bán già trên đó, đoạn xứng rất là linh động. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ba lần. Chư tôn giả thay, Phật tuyên dương thuyết pháp, lợi sanh báo Phật ân đức. Nội hội đại chúng đồng đăng, đảnh lễ pháp sư tam bái. Tất cả mọi người trong hội trường đồng kính lạy ba lạy, xong rồi ngài pháp sư ở trên rũ sổ tích và bắt đầu tán. Chẳng hạn tán bài: Phật đạo tỳ khế viên thuyết pháp lợi nhân thiên. Xong rồi tụng Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi mới tới vô thượng thậm thâm ly diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Tiếp theo vị pháp sư khởi sự giảng đọc từ từ êm êm, giọng không lên không xuống, nhưng giảng kiểu đó thì chỉ trừ những vị trừng tâm đế thính mới phương thâm nhập được, còn hầu hết thính chúng ngồi một chút là ngủ ngon. Thí dụ như giảng Phật thuyết A-di-đà kinh, giọng trầm dài dài, chậm chậm như vậy là dễ buồn ngủ lắm. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, đọc một đoạn rồi mới chắc nghĩa là Đức Phật nói kinh A-di-đà. Tôi nghe như vậy một thuở nọ, Đức Phật ở tại kỳ viên tịnh xá. Cũng không giảng rõ ở Đức Phật nào hết, chữ đâu nghĩa đó, từ một sang một vậy. Chiều chiều là giảng, nhưng phần đông vì giọng êm êm nhẹ nhẹ nên ngủ hết. Mặn ở phần trên, trên đọc, mặn ở dưới, dưới ngủ, vì thế không có lợi lạc. Chỉ có lên hội trường là để ngủ vậy thôi. Giống như trong những buổi trưa hè nằm võng dưới gốc cây mát nào đó mà nghe người lối xóm đọc chuyện cổ tích với cái giọng nhựa nhựa dài dài là ngáy ngon lành. Trường hợp này cũng vậy, nghe êm tai là ngủ liền. Sau đó giáo hội rút kinh nghiệm, cho đó là lối thuyết pháp không linh động, khó đem lại lợi ích cho chúng sanh như ý muốn, cho nên có một đại lễ gì đó, quý ngài mới thành lập một hội đồng hoằng pháp, đổi phương pháp thuyết giảng hay hơn. Một thời gian sau được gọi là giảng giải Phật pháp, tức là phong trào giảng Phật học phổ thông. Trào của thầy với thầy Thanh Từ cũng lên bục giảng, mà giảng có bảng đen, chi tiết đi sâu vào danh từ Phật học. Danh từ trong đạo Phật nhiều lắm, hiểu sai danh từ là có thể sai lệch cả một bộ môn. Được một ít lâu thấy thuyết pháp khó quá nên đổi tên là diễn thuyết. Diễn thuyết cũng cho tăng già diễn, mà cư sĩ cũng diễn, ai có khả năng thì lên diễn, tức là lúc lập hội Phật học. Sau này giáo hội tăng già Nam Việt chỉnh đốn lại, gọi là giảng giải Phật pháp. Từng khóa phổ thông chẳng những là chỉ giảng ở thủ đô mà còn lan rộng ra các vùng tỉnh, từ các cấp quận, cấp xã. Một khóa như vậy đầu tiên là 10 hôm, bữa khai và bữa bế mạc giảng, còn lại 8-9 bài giảng liên tục mà rất có kết quả. Bởi vì sau giờ dân chúng đi làm việc về ở miền tỉnh thì khoảng 20 giờ giảng tới 22 giờ. Quy tụ ngày càng đông, phải nói đã trở thành phong trào thật linh động. Vấn đề then chốt ở đây nhắc cho quý vị biết là muốn thành một giảng sư thành công, phải luyện giọng, tiếp đó phải tập điệu bộ, nghệ thuật giảng làm sao cho hấp dẫn. Thính giả nghe mới không chán, còn trên cứ giảng cứ nói, dưới dòm đồng hồ, ẻo qua ẻo lại mỏi mệt, muốn đi ra mà không dám đi ra là thất bại. Phải giảng làm sao cho mấy tiếng đồng hồ mà qua nhanh như mới mấy chục phút, thính giả quên cả thời gian, như thế đó mới là ngon lành. Giáo lý phải tinh thông, văn chương phải lưu loát. Cách nói liên tục hấp dẫn tự nhiên, một vị diễn giảng đóng vai tuồng như một nghệ sĩ, phải biết tâm lý quần chúng, giảng làm sao cho người nghe hiểu được, ưa thích một cách dễ dàng, rồi phát tâm tu hành thì giáo lý rất khô khan. Vì giáo lý rất khô khan, phải giảng đúng chân lý với sự thật, không phải như những cuộc lễ hội vui nhộn ngoài đời. Muốn được thành công như vậy, phải xen vô những bài thơ đượm nhuần đạo vị, những mẩu chuyện tiền thân hay những mẩu chuyện có tính cách luân lý đạo đức để thay đổi cho không khí bớt nặng nề. Nghĩa là phải làm sao cho linh động, nhất là dòng âm ba phải thâm trầm lên xuống, thính giả nghe thích thú mới dễ nhập tâm giáo lý. Tiếng giảng pháp phải như tiếng hót của chim ca lăng tần giả. Còn những đoạn nào giảng với mục đích phá trừ vọng nghiệp của chúng sanh thì phải giảng cách hùng hồn như tiếng của sư tử vậy, sư tử hậu. Giảng đúng nghệ thuật là rất lợi lạc, thầy nhắc thêm cho mà tu học. Nhiệm vụ chính của người xuất gia, mà kể cả tại gia, phải làm sao tuyên dương chánh pháp, hay nói một cách dễ hiểu là trao lại những món ăn tinh thần cho muôn loài chúng sinh. Điều đó rất cần thiết và là nhiệm vụ tối quan trọng của quý vị. Cho nên phải gắng lắng tâm mà học cho khá là vì mục đích đó. Khá chừng nào tốt chừng nấy, chứ không phải cắm đầu cắm cổ lo lăng xăng cái chuyện không thiết yếu. Mấy chuyện lăng xăng đó mình không làm cũng có người khác làm được. Cái mà người khác không làm được mà mình đang ở trong cương vị làm được lại không chịu làm mới là lạc đề đây. Dĩ nhiên học khá khá, học giỏi rồi là còn cái gì nữa, chứ không phải nổi cái học không mà đủ. Nhưng trước hết là phải có vốn giáo lý, nếu không có vốn giáo lý thì không làm gì được hết. Trong Phật học gọi là văn huệ, tư huệ và tới tu huệ, ba giai đoạn văn, tư và tu. Trở lại bài đạo đế, quý vị phải nhớ đạo đế là phần chính, còn những phần phụ trợ đạo phẩm như tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Tứ chánh cần là những điều ác chưa sanh phải siêng năng tinh tấn, đừng cho nó phát sanh. Những điều ác đã sanh phải siêng năng tinh tấn, đoạn diệt. Những điều lành chưa sanh phải siêng năng tinh tấn, làm cho nó phát sanh. Những điều lành đã sanh phải siêng năng tinh tấn, làm cho nó tăng trưởng. Qua tới tứ như ý túc, có một là dục như ý túc, hai tinh tấn như ý túc, ba nhất tâm như ý túc và bốn quán như ý túc. Phải nhớ những điều căn bản trước, rồi đến chi tiết của những phần đó nữa. Kế đó, phải xem lại bài giảng, giảng giải thứ tự từng phần như thế nào. Những bài thơ, những mẩu chuyện về đề tài thích ứng, đừng nên cứ giảng là giảng từ đầu đến cuối, theo như trong sách, khiến chúng nghe chán lắm. Giờ đây đến phần ngũ căn, ngũ lực và thất bồ đề phận. Chữ phận ở đây có nghĩa là phần, nhưng chính nghĩa của nó là phận. Ngũ căn tiếng Phạn là Pancidijana, Panca là ngũ, Indijanani là có hai chữ nguyên âm nên đọc là Pancidijani, Panca Balani là ngũ lực, là sức lực, Satta Bojanga là thất bồ đề phận, đọc là Satta Boja Hangani. Nhưng viết tắt nên không có chữ ni, là bảy phần giác ngộ. Nhớ như vậy là phải học thuộc lòng. Học được chữ nào tốt chữ nấy, coi như vậy chứ không phải dễ đâu. Phải học đọc cho đúng. Chữ N mà có dấu là ngã, ở trên là phải đọc là Tăng Nha là bát nhã, đọc là Pancidijani là ngũ căn. Bây giờ quý vị đọc theo thầy, đọc uốn lưỡi mới rõ giọng như người Ấn Độ vậy. Bài nào cũng vậy, phần duyên khởi chánh đề và kết luận, như thân thể con người gồm đầu mình và tay chân, phải nhớ kỹ như vậy để sau này viết bài hoặc làm luận án. Phần duyên khởi của bài này là chỉ ngũ căn, ngũ lực và thất bồ đề phận. Có một năng lực để giúp hành giả tiến đến tam thừa, có nghĩa là tiến đến thân văn, duyên giác và bồ tát thừa. Điểm thứ nhất, căn là gốc đã có sẵn trong đó, còn lực là sức mạnh để đẩy gốc đó đi tới. Thất bồ đề phận là bảy phần giác ngộ. Những yếu tố trọng yếu, những điểm cần thiết giúp cho người tu hành, những người muốn đạt đạo, những ai muốn đến nơi đến chốn trên con đường giải thoát thì phải thực hành luôn luôn mới đạt đến được tam thừa. Tam thừa là ba phần vị cao quý, nếu thiếu những năng lực trên đây thì không thể nào tiến lên được. Đó là điểm thứ nhất. Quý vị giảng nói rộng ra, tùy theo thì giờ và tùy theo sự hiểu biết giáo lý của mình, phải tính chia làm sao cho chọn bài đồng đều, chứ đừng trên giảng phần chánh đề quá nhiều, còn những phần khác lại quá ngắn, không đủ ý để hiểu. Điểm thứ nhì, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần là tư lương, là những hành trang cần thiết phải mang theo giúp cho mình đi trên con đường giác ngộ, đến quả vị giải thoát. Hai triển rộng ra là giúp bằng cách nào, phải lúc nào cũng căn bản tín là chánh tín. Lúc nào cũng phải có căn bản tinh tấn, như thế đó mà khai triển để nhắc cho thính chúng. Nếu không thì người ta không biết phải có những thứ tư lương gì. Chánh biến chi là quả vị Phật, cũng có nghĩa là chánh đẳng, chánh giác. Đó là những yếu pháp mà người Phật tử không thể không biết để hành trì. Hằng ngày phải huân tu, vận dụng những điều đó vào đời sống, chứ không phải học rồi xếp sách vô, là đâu vào đó còn nguyên như khi chưa học. Học rồi phải áp dụng mới có kết quả. Giá trị của đạo Phật là ở điểm hành trì, còn nếu nói lý thuyết suông thì không giá trị chi hết, như cái rương đựng sắt. Còn hành mà không học là tu mù, phải ghi xương khắc tủy rõ như thế. Ngũ căn là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, như thế nào đều phải biết. Tới ngũ lực là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực, như thế nào. Cả thất bồ đề phận là trạch pháp, tinh tấn, thì khinh an, niệm, định và xả đều phải nhớ tất cả. Đó là những phẩm trợ đạo cần thiết. Quý vị đã rõ phần duyên khởi là như thế, không có gì khó khăn. Thật ra có nhiều khi không nhớ, khi mình giảng muốn cho thính giả tin tưởng thì ở nhà thầy chỉ theo phương pháp là phải làm dàn bài cho thật khá, nếu không nói là thuộc lòng những phần chánh. Còn khi lên giảng thính chúng đông như thế mà cứ coi trong bài đọc hoài thì người ta không mấy tin tưởng. Tuy nhiên cũng phải đem bài theo để giảng, có nghĩa là mình giảng đây có sách có vở, chứ không phải tùy hứng muốn nói sao là nói. Lên đó không lo ngó thính giả mà cứ lo ngó bài thì coi không được, thành thời pháp của mình không có kết quả tốt, cho nên phải học phải nhớ. Nói lại thời gian khi thầy còn ở bên nhà lên giảng, những dàn bài phải nhớ lầu lầu, nhớ nhuyễn như cháo vậy, chứ không phải là lôi thôi mà lên đó đâu. Vậy là nhiều khi còn khớp, nhìn phía dưới là 400-500 người, trong đó còn có các vị đạo khác đến dự, gọi là các nhà trí thức. Vì thế phải xoay sở liền liền, phải giảng làm sao cho khéo, nghĩa là trong lớp của mình giảng đó, hạng nào nghe cũng thâm nhập được, ai cũng hiểu được, đó mới là quý. Ngược lại không khéo thì khi mình giảng chỉ có một số nào hiểu thôi, hoặc là người lớn tuổi thích nghe, người trẻ tuổi không thích, hoặc là có số người Phật tử mới, còn người cũ nghe khá rồi thì người ta không thích. Do đó quý vị nên nhớ, hễ mình giảng là phải giảng thế nào cho dung thông. Khi có những Phật tử đã học đạo lâu rồi, hoặc khi có nhiều tăng ni dự nghe cho biết trình độ của mình như thế nào, thì nếu giảng về sự rồi thì phải xen về lý của bài mình giảng. Nếu thế toàn là người mới thì giảng nội giáo lý thông thường vậy thôi, chứ nếu có thêm người ta cũng không hiểu được. Còn lúc có những vị trí thức và Phật giáo thì mình phải cẩn thận mà dung thông cả về lý và sự. Đó là thầy nhắc nhở cho những khía cạnh cần yếu. Thường thường trong lớp học thầy giảng qua rồi là ở dưới quý vị phải trùng tuyên lại đoạn đó. Duyên khởi rồi là trùng tuyên, duyên khởi. Còn chánh đề thì gồm mấy chục trùng tuyên lại mới qua đoạn khác, mới nhuần nhuyễn. Nhưng ở đây vì thời giờ eo hẹp, Phật sự lại nhiều, cũng có những vị không tích cực, muốn ngồi đâu ngồi một chỗ cho yên, đa số là như vậy, nên nhiều khi kêu gọi hoài mà không ai lên hết, riết rồi thầy phải làm luôn. Ngũ căn là gì? Ngũ là năm, căn là căn bản, cội gốc là năm nguồn cội. Thật ra, nếu khi nói về lý của bát chánh đạo hay lý của ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận này đều là nằm ở trong con người mình hết. Lý là nằm ở trong, không phải ở ngoài. Phải nhớ như vậy, rằng ở ngoài là tín căn, tấn căn là sao? Nhưng quy về lý là ở nơi trong tâm hồn của mỗi người, nơi tâm linh của mỗi người. Ngũ lực là gì? Là năm sức mạnh, lực là sức. Ví dụ bàn tay của mình là căn, mà sức mạnh của bàn tay làm việc là lực. Nó giống trong ngân tử, nhưng nó khác là căn với lực. Căn là căn bản, còn lực là sự thúc đẩy cho các căn bản đó sinh sôi nảy nở tiến lên. Thế nào gọi là thất bồ đề phận? Thất bồ đề phận cũng gọi là thất giác chi. Thất là bảy, bồ đề là giác, giác ngộ, giác đạo. Phận là phần, tức là bảy phần giác ngộ. Nói tóm lại, thật ra chỉ có một mà thôi, nhưng cái thân này khi còn nằm ở trong địa hạt mê mờ thì phải chia ra hết để giải. Tuy là nhiều nhưng chỉ là một, một tức là tất cả tức là một, là nhất tức nhất thiết tức nhất. Khi giảng giải thì phải giải tất cả những hình tướng, nhưng quy trở về thì nó chỉ là một bản thể thôi. Có câu vạn vật đồng bản thể, tướng dụng thì có khác mà bản thể chỉ có một. Hữu tình vô tình, tất cả sơn hà đại địa thế giới, nhưng thể chỉ có một. Vạn vật đồng nhất thể, nói tới tướng thì có khác, nhưng nói tới dụng là cái diệu dụng khả năng. Năng lực thì khác, như thể của điện chỉ là một. Khi sức điện chạy vô bóng đèn dài thì có hình dài, vô bóng tròn thì trở thành tròn, vô quạt máy thì quay vân vân. Người có khả năng này, kẻ có khả năng kia. Chư vị Bồ Tát có khả năng đi độ sanh, các vị Phật thì có khả năng tùy duyên bất biến tùy duyên, cũng là để độ tận chúng sanh. Thành phần của ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, huệ. Một là tín căn. Tín là tin. Tin cái gì? Trước hết là tin Tam Bảo. A. Tin Phật. Tin chắc chắn những lời Đức Phật nói không bao giờ sai. Bởi vì Phật không bao giờ nói dối với chúng sanh, Đức Phật chỉ nói đúng chân lý hợp sự thật vậy thôi. Chỉ có điều khi mình học giáo lý rồi, phải biết cũng có những pháp mà Phật phương tiện nói, gọi là những kinh bất liễu nghĩa. Tuy bất liễu nghĩa nhưng từ từ cuối cùng dẫn dắt tới liễu nghĩa thôi. Kinh bất liễu nghĩa là những kinh mục đích vì phương tiện mà nói, vì trình độ chúng sinh đó chưa có thể hiểu ngay một lúc những điều rốt ráo. Đó là vì trình độ của chúng sinh ở trình độ sơ cơ chỉ hiểu được tới đó, nên phải dùng phương tiện nói tới đó. Phương tiện nói thì chưa thật là rốt ráo, đó là tin Phật. Con tin Phật một gương lành cao cả, sáng soi đường đến giải thoát thân thang, là từ bi, là trí tuệ muôn vàn, phá tất cả những tương tàn tương sát. Tin Phật là chỉ cho sự tin vào giác ngộ sáng suốt. B. Kế đó là tin Pháp. Tin giáo Pháp của Phật là một chân lý bất di bất dịch. Bởi vì Đức Phật tìm ra chân lý rồi, Ngài mới đem chân lý đó truyền lại cho chúng sanh. Thành ra giáo Pháp đó là đặc biệt nhất, cho nên phải tin Pháp. Chữ Pháp đây có nghĩa là giáo Pháp. Tin những điều mà Đức Phật nói ra, tin Pháp là chỉ cho sự tin chân chắn, không mê lầm. Tin chắc chắn giáo Pháp của Phật để lại cho chúng ta là con đường chặn, không đi vào mê tín, dị đoan, huyễn hoặc tà Pháp. Tà Pháp là tìm ngoài tâm. C. Tiếp đến là tin Tăng. Tin Tăng là các vị Tăng tăng thì có thánh tăng và phàm tăng. Thánh tăng như ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, ngài Ca Chiên Viên, ngài A Nâu Lâu Đà, ngài La Hầu La, vân vân. Còn các vị phàm tăng là chư vị đã thọ 250 giới. Quý ngài đã hy sinh cuộc sống cá nhân của mình, sống cuộc đời không vướng bận ô nhiễm để phụng sự cho Phật pháp và chúng sanh. Đó là để chỉ cho sự thanh tịnh. Tuy những vị này còn là phàm tăng, nhưng hàng ngày vẫn có sự gạn lọc thân tâm, họ đang đi trên con đường giác ngộ, tùy theo sức hành trì. Vì thế nên chư Phật tử phải nên cẩn thận, đừng dùng con mắt và cái tâm vọng niệm, thị phi phê phán, chỉ trích để tạo sâu thêm các khẩu nghiệp cho chính mình. Trong sách có câu, thà khuấy nước ngàn sông, đừng động tâm người tu tập. Vì sao? Hôm nay tuy còn là phàm tăng, nhưng theo thời gian dần dần họ sẽ tu tiến thanh lọc và họ sẽ là người mang trọng trách gánh vác sứ mạng hoằng dương chánh pháp để dìu dắt chúng sanh. Quý vị cứ tưởng tượng coi, nếu trong thế gian này không còn những vị tu hành thì ác duyên sẽ lên tới cường độ nào và tai họa sẽ ập đến như thế nào, tội đó không thể nghĩ bàn được. Tất cả mọi chúng sanh đều đang trên con đường tu tập hàng ngày, phải cẩn thận cho lắm. Phải cẩn thận cho lắm điều phê phán thị phi, chỉ trích này. Ai dám nói chắc chắn rằng, trong tương lai hoặc là nhiều đời nhiều kiếp khác, những vị cư sĩ hay những vị chỉ có cảm tình với đạo Phật hôm nay mà thôi, lại vẫn không có đủ phước duyên để vào đất Già Lam làm những phàm tăng tu sửa chính mình, hầu đi đến giải thoát hoàn toàn viên mãn. Vì thế chúng ta tất cả đều phải biết tiết kiệm phước báo từ ba cửa là thân khẩu ý, đó là nói về phần tin tam bảo chắc chắn như thế. Căn là thế nào? Là căn bản, phải hiểu qua lý một chút chứ không đủ thì giờ để nói cặn kẽ. Có nghĩa là mình tin Phật pháp tăng bên ngoài là tin về sự biệt thể tam bảo, còn luôn luôn là có đồng thể tam bảo và tự tánh tam bảo, phải tin cái đó nữa. Cũng có nghĩa là tự tánh Phật bảo của mình là cái gì? Là chỉ cho tánh sáng suốt giác ngộ và giải thoát. Nếu không nhờ có yến sáng Phật bảo bên ngoài thì làm sao biết được yến sáng của Phật bảo bên trong? Tin như vậy mới đúng, mới là tín căn. Còn tin chính mình cũng có pháp bảo trong con người của mình là tự tánh pháp bảo. Tự tánh pháp bảo chỉ cho những tánh lợi tha, tánh bình đẳng, tánh bố thí, tánh trì giới, tánh tinh tấn, tánh nhẫn nhục, tánh thiền định, trí tuệ ba la mật. Đó là tin pháp, tin vào tự pháp bảo của chính mình. Tự tánh tăng bảo là chính mình trở về nương tựa với ông tăng của mình. Ông tăng của mình là đặc tánh gì? Là hòa hợp, nhu nhuyễn, thanh tịnh. Đó là đặc tánh của tăng bảo trong mỗi người chúng ta. Tin ở bên ngoài là phải xoay lại tin ở bên trong. Người mới vào đạo là phải đặt ở sự chánh tín, đừng lạc vào mê tín. Chánh tín là tin rằng mình có Phật tánh, pháp tánh và tăng tánh. Còn mê tín là tin ở bên ngoài, cái gì cũng phó thác cho bên ngoài hết. Trong đạo có câu, nhân vô tín, bất lập. Người ở đời mà không có sự tin nhau cũng không lập được sự nghiệp, không lập được cái gì. Còn trong đạo thì tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Tin là nguồn đạo, là mẹ sinh ra các công đức lành. Tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn là lòng tin của mình hay nuôi lớn các căn lành. Tín năng siêu xuất chướng ma lộ, lòng tin mà tin đúng giáo pháp có thể đưa mình ra khỏi các đường ma. Đường ma tức là đường phiền não, tội lỗi trong con người của mình. Tín năng thành tựu Phật Bồ Đề là lòng chánh tín của mình sẽ đưa mình tới thành tựu giác ngộ, sáng suốt giải thoát. Đó là từ trong tín căn chánh tín. Tùy theo thì giờ, quý vị giảng, gói ghém gọn vô cho trọn một tiếng rưỡi, hay một tiếng cũng vậy. Đừng nên kéo dài lê thê, nếu người giảng, giảng hấp dẫn thì kéo lê thê còn có lợi, còn giảng không hấp dẫn không có lợi thì lần sau thính chúng không đến nữa, bởi vì đến nghe chán quá, mất thì giờ làm ăn của người ta mà còn buồn ngủ nữa. khi giảng ngon lành thì người ta về nói với nhau, mời nhau đi nghe nữa. Vậy đó thôi, vì thế bổn phận người tu sĩ là phải mỗi đêm, mỗi ngày lo làm sao diễn giảng cho thành công. Còn giảng làm sao mà trước thì còn đông, sau chỉ đến được vài người là thất bại. Hai là tấn căn, tức là tinh tấn, tinh tiến. Có ba danh từ. A, bị giáp tinh tấn là giống như người lính ra mặt trận, mặc được áo giáp hay là áo bằng sắt che ở ngoài để tên đạn, gươm đao không xuyên qua được. Luôn luôn người tu hành phải mặc áo giáp tinh tấn đó để tu tiến, xông ra mặt trận phiền não. Vì hàng ngày mình tu, quý vị tăng ni đây ngày nào cũng phải mài cái gươm trí tuệ, mang nó luôn luôn ở bên mình, đừng có thờ ơ. Nếu thờ ơ một phút thôi là giặc phiền não, giặc làm biếng, giặc si mê hờn giận núp trong con người quý vị thắng ngay. Giặc điên đảo thắng là nhận chìm, điều khiển, sai sử người tu liền. Vì vậy cho nên phải thắng nó, mặc áo giáp vô để làm đạo. Cái pháp y cũng là áo giáp đó, mặc y là nhớ tới trách nhiệm tu hành của mình. Mặc y có bao nhiêu ô vuông là bấy nhiêu thửa ruộng phước để cho chúng sanh gieo trồng phước đức. Nói chúng sanh dĩ nhiên trong đó có mình, thì phải làm cho xong nhiệm vụ, chứ không phải có y áo là chỉ biết đắp. Chúng sanh là gì? Chúng là đông nhiều, nhiều nhân duyên hợp lại mà sanh, trong đó có mình gieo trồng trong ruộng phước đó. Không phải chỉ có người khác trồng mà thôi, còn mình không chịu bừa đất, cho không khí ánh sáng lọt vô, thêm phân vô nước làm sao thành quả được. Người ta có gieo bao nhiêu hột vô mảnh đất khô cứng ngắc như vậy cũng tiêu hết. Phải hiểu như thế thì phước điền mới phì nhiêu được. Cho nên bên Nam Tông người ta mặc pháp y luôn luôn, xếp nếp cột lại cho khỏi rơi xuống rồi làm việc. Còn bên Đại Thừa thấy nó rộng luộm thuộm quá nên chế ra làm cho gọn gàng một chút. Nếu không cứ rớt lên rớt xuống, cứ lo vắt y lên hoài, khó làm việc vậy thôi. Ba là gia hạnh tinh tấn, là gia công tấn hạnh luôn luôn, đừng bao giờ để cho thối thoát. Hay là đứng một chỗ, đứng một chỗ là thối lui, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, trừ khi phải nhín chút thì giờ để ăn ngủ, nuôi tạm sống thân này để có sức tiếp tục nữa, chứ cũng không phải tinh tấn quá mức, không ăn không ngủ thì không chịu đựng nổi. Cuộc sống con người nếu quá ngắn ngủi thì không thể tích công lũy đức được. Cho nên phải nhín chút thì giờ dưỡng nó một cách giản dị. Nhiều khi trong cái ăn người ta còn phải học, phải làm trong đó nữa, cho nên đó gọi là gia công tấn hạnh luôn luôn. Trong khi ngủ cũng gia công tấn hạnh nữa, tức là khi vừa nằm xuống, dĩ thời tẩm tức đương nguyện chúng sanh thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Quán tưởng chữ A, quý vị phải quán tưởng chữ A 21 lần. Nam mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật, Nam mô Biểu Kế Như Lai, Nam mô Vô Lượng Thắng Vương Phật, rồi nằm nghiêng phía bên hiệu niệm Phật hoặc là trì chú 21 biến. Ngủ nghỉ theo giờ nên nguyện chúng sanh thân tâm được yên ổn, thân được yên ổn, tâm không loạn động. A, quán tưởng chữ A 21 lần thì thiếp ngủ không có chiêm bao mộng mị, còn nằm xuống không đọc kệ chú gì hết là không được. Ngay trong lúc ngủ nghỉ cũng phải thức tỉnh. Còn cái lý nữa là tại sao phải nguyện cho chúng sanh hoài? Tại vì mình và chúng sanh đồng bản thể với nhau, mà hãy để chúng sanh đọa lạc thì không có lý do hay chuyện gì mà mình an vui một mình được hết. C, vô hỷ túc tinh tấn, là không bao giờ mừng cho là đủ sự tinh tấn của mình. Như nếu thầy nghĩ thầy ra hoằng pháp lợi sanh từ hồi mười mấy tuổi, 18 tuổi thì thầy chưa thọ đại giới mà thầy đã ra thuyết pháp, giảng kinh báo ân phụ mẫu ở mấy cái đại trai đàn rồi, có chàng phan bảo cái. Tới 20 tuổi thọ đại giới và hoằng pháp tới bây giờ. Tuy thế thầy vẫn thấy không khi nào đủ hết, chưa làm được gì nhiều, phải nghĩ như thế thì mới làm nữa, chứ nếu nói đã làm nhiều quá rồi thì sẽ không làm nữa. Ngày xưa Phật chỉ nói có 300 hộ còn mình bây giờ nói cũng trên 300 hội, thôi đủ rồi. Như vậy là không được, đó là vô hỷ túc tinh tấn. Không bao giờ mừng cho là đủ trong sự tinh tấn của mình, hoặc cho là tôi đã tụng bao nhiêu bộ kinh Pháp Hoa, như vậy quá tốt, quá nhiều. Hay từ hồi nhỏ tới giờ, tôi ngồi thiền cho đến giờ, chân cẳng mềm dẻo hết, như vậy đủ rồi là không được. Phải tinh tấn mãi mãi mà chưa thấy mình đủ tinh tấn. Ba là niệm căn, có ba, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. A là niệm thí, luôn luôn nghĩ tới sự bố thí, phải coi việc bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý mình có hay không. Cho tới ngày giờ này mình có làm những việc bố thí đó hay chưa? Niệm thí là như thế, luôn luôn phải suy nghĩ mình có thí được một thời pháp nào cho chúng sanh chưa? Chưa có là phải gắng làm sao cho được. Có tiền của mà có bố thí cho chúng sanh chưa? Nhưng tiền của càng thí thì càng phiền thôi. Lý do vì sao? Phải so sánh giữa thí tài và thí pháp. Thí pháp thù thắng hơn, dĩ nhiên hai loại thí đều có lợi hết, nhưng thí pháp thù thắng hơn, bởi vì nếu bố thí pháp thì sau khi nghe pháp, người ta tỉnh ngộ, lìa bỏ được tham sân si, tài sắc danh thực thủy, từ từ có thể chấm dứt được sự sanh tử luân hồi. Còn bố thí tài thì cùng lắm là lo cho ăn, mặc, ở đầy đủ ngay hiện tại, nhưng nếu ba món ăn, mặc, ở được rồi mà không tịnh tâm để tu thì bố thí cho no đủ rồi là họ đi tạo nghiệp. Đó cũng là tự nhiên thôi, vì hễ khỏe rồi không nói nữa là tính tới đòi hỏi chuyện khác. Vọng niệm chen vô liền liền, chuyện đó là không hay. Gián tiếp mình cũng có tiếp tay trong đó, cho nên hễ bố thí tài thì nên kèm theo bố thí pháp mới trọn vẹn. Do đó bố thí pháp thù thắng hơn, còn bố thí vô ý phải xem lại mình có làm được cái gì hay không, người ta đang đau khổ, có an ủi, có trải lòng từ bi, làm vơi bớt khổ đau cho người ta không? Hay người ta đang sợ hãi, mình có là cái tùng cái bắt cho người ta nương nhờ tinh thần được hay không? B là niệm giới. Phải suy nghĩ luôn luôn là mình thọ được mấy giới rồi, thọ Bồ Tát giới mà có giữ được hay không? Thọ thập giới rồi như thế nào, hay tỳ kheo giới có giữ được chắc chắn hay không? Nếu thiếu sót giới nào chưa toàn vẹn thì phải lo tu sửa, để giữ gìn làm sao cho khỏi hổ thẹn với lương tâm. Nhận lãnh giới là một điều, mà hành trì giới luật là phải nghiêm túc. Phải suy nghĩ đến giới luật mình có phạm hay không, nếu có phạm là tự mình phải lo tu chỉnh. B là niệm thiên, tức là nghĩ đến các thiền ở cõi thiên, nhất là cõi sắc ở tứ thiền là một ly sanh hỷ lạc địa, hai định sanh hỷ lạc địa, ba ly hỷ diệu lạc địa và bốn xả niệm thanh tịnh địa. Ở cõi vô sắc có tứ không là một vô không, không vô biên xứ thiên, hai thức vô biên xứ thiên, ba vô sở hữu xứ thiên, bốn phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Luôn luôn phải nghĩ đến tứ thiền bát định, nhất là cái định phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên là cái định chót ở nơi vô sắc giới. Bốn định căn, định là đừng cho vọng niệm tạp niệm xen vô, không nó có chuyện rắc rối buồn phiền. Cũng có ba: a an trụ một chỗ, tâm an trụ vào chánh niệm, trong thân ngoài cảnh đều không lung lạc được ý chí tu hành, không có cái gì cám dỗ mình được. B dẫn phát lên đến chân tâm diệu hữu, có nghĩa là thiền định phải đi tới nơi, đi tới luôn luôn, chứ không phải thiền định được tới chỗ nào đó là đủ rồi, làm cho trí hóa của mình tiến lên mãi mãi. C là thành sở tác sự định, giữ cái tâm định sở tác sự định là mọi công việc trong ngoài, trên dưới lớn nhỏ, tất cả đều xong xuôi ở trong môi trường thiền định. Đây là thầy nhắc trong chúng, sẽ làm bất cứ việc gì ở trong giả lam cũng vậy. Giữ tâm yên định, ngay như lau cái bàn cũng thế, phải giữ tâm định để mà làm. Mà hoàn thành được như vậy là thành sở tác sự định. Năm là huệ căn, tức là trí huệ cũng có ba phần. A vô phân biệt, giao hạnh huệ. Chí huệ là gia công tánh hạnh trong việc đạo mà không cần phân biệt mình làm cái đó hay làm tới đâu được. Không phân biệt nhưng gia công tánh hạnh luôn luôn mà không thấy mình gia công tánh hạnh. B. Vô phân biệt huệ là lúc bấy giờ không thấy gia công tánh hạnh mà cũng không có phân biệt nữa. Đi tới chỗ nhất như, tâm hồn nhất như, không còn phân biệt là chuyện đó mình làm được hay không được. Chuyện đó mình làm giờ hay, làm hay, không cần phân biệt những việc đó nữa. Để làm chi là nếu còn phân biệt là còn vọng, mà còn vọng là còn là chân không thể hiển lộ được, cho nên phải dẹp bỏ để chân tâm hiện được, tức là Phật tánh hiển lộ. C. Vô phân biệt hậu đắc huệ. Đến phần nhất, đến phần chứng đạo được cái gì rồi cũng không nên phân biệt nữa, gọi là hậu đắc trí. Nhờ căn bản trí tu tập rồi sẽ kết quả cho mình trở thành hậu đắc trí, có nghĩa là sau khi mình thực hành đạt đạo được gọi là hậu đắc trí. Phần này là trí huệ không còn phân biệt cái hậu đắc nữa, nó tự nhiên như vậy. Nếu còn phân biệt như nghĩ là bây giờ đã đắc quả A La Hán rồi hay đắc bất chi Phật quả rồi thì đó là có chỗ phân biệt.